Chúng tôi biết thế giới sẽ không còn như trước nữa. Một vài người cười, một vài người khóc, nhưng hầu hết đều im lặng.
Đây là bài phát biểu của nhà vật lý Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử, trong chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi ông chứng kiến cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên tại New Mexico, Hoa Kỳ. Đúng như những gì ông nói, loại vũ khí hủy diệt này đã thay đổi hoàn toàn nền văn minh nhân loại. Tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki. Đó là lần đầu tiên vũ khí nguyên tử được sử dụng trong chiến tranh. Theo thống kê của chiến dịch loại bỏ vũ khí hạt nhân quốc tế ICANW, hai quả bom đã kết liễu mạng sống của hơn 200.000 người, phá hủy 70% các tòa nhà trong khu vực. Chưa dừng lại tại đó, thảm họa này còn khiến số người mắc bệnh bạch cầu và ung thư gia tăng đáng kể. Theo số liệu từ The Guardian, tính đến tháng 1 năm 2023, trên thế giới đã có khoảng 12.512 đầu đạn hạt nhân, trong đó có hơn 9.500 đầu đạn nằm trong kho dự trữ quân sự, sẵn sàng sử dụng. Nga và Mỹ đã cùng nhau sở hữu gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các nước như Anh, Trung Quốc, Pháp, Israel, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên hiện có tổng cộng hơn 1.300 đầu đạn. Với số lượng đầu đạn như trên, nếu như hệ thống quản lý xảy ra trục trặc hay tạo ra những thông tin gây hiểu nhầm, thì một cuộc chiến tranh hạt nhân là điều không thể tránh khỏi. Đó là nỗi lo đã từng đe dọa thế giới trong sự cố Y2K. Giáo sư Ted Taylor, một trong những nhà thiết kế bom cao cấp nhất của Mỹ lúc bấy giờ, đã cho biết:
không ai có thể ước tính được rủi ro. Nó có thể là 1 trên 10 hoặc 1 trên 1.000, nhưng chắc chắn là sẽ xảy ra.
Hiện nay, khi chiến tranh vẫn còn hiện diện và hạt nhân vẫn là trọng tâm của các cuộc chạy đua vũ trang, thì nguy cơ chiến tranh hạt nhân vẫn sẽ luôn đe dọa nhân loại. Chúng ta sẽ đi về đâu nếu hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân được kích nổ cùng một lúc? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào thứ năm hàng tuần trên báo điện tử VN Express. Vào năm 1970, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được thành lập dưới sự tham gia của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vào thời điểm đó, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Kể từ khi thành lập, Hiệp ước đã đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu vì mục đích hòa bình, bao gồm điều trị ung thư bằng phóng xạ, ứng dụng năng lượng hạt nhân trong nông nghiệp và sản xuất điện hạt nhân dân sự. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để buộc các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đạt được tiến bộ trong việc hạn chế sử dụng bạo lực và chiến tranh. Thế nhưng, không phải quốc gia nào cũng ủng hộ hiệp ước này. Cả ba nước Israel, Pakistan và Ấn Độ đều từ chối ký và sau đó đã xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. David Brewster, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trường Cao đẳng An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Úc, đã chia sẻ trên trang The Strategist rằng Ấn Độ đã sẵn sàng tiến hành các hoạt động để chống lại kẻ thù của mình. Điều này bao gồm những cuộc tấn công bằng tên lửa hay nhắm vào căn cứ khủng bố ở Pakistan. Không dừng lại tại đó, vào tháng 6 năm 2020, quân đội Ấn Độ đã tiến hành một cuộc giao tranh ngắn nhưng khốc liệt với Trung Quốc. Đây được xem là cuộc xung đột lớn đầu tiên ở biên giới Himalaya kể từ khi cả hai nước trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Triều Tiên, trước đây, quốc gia này đã gia nhập hiệp ước vào năm 1985. Thế nhưng, vào năm 2023, nước này đã rời khỏi hiệp ước và bắt đầu thử vũ khí hạt nhân vào năm 2006 cho đến nay.
Các quan chức Mỹ xác nhận rằng trong đêm, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng đến Alaska.
Kim Jong-un gọi đó là một món quà cho chính quyền Trump.
Đây là mục tiêu cuối cùng hoặc ít nhất là hướng đến mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên.
Giờ thì là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Putin đã từng phát biểu.
Về mặt lý thuyết, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này xảy ra trong trường hợp sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta bị đe dọa.
Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các hệ thống vũ khí đang được nâng cấp và đặt làm trung tâm của chiến lược an ninh quốc gia. Chúng giúp các thiết bị này giết chóc nhanh hơn, chính xác hơn, vào thời điểm có sự chia rẽ và mất lòng tin giữa các quốc gia và khu vực. Ngày 9 tháng 8 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 78 năm vụ đánh bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật, ông Antonio đã đưa ra lời cảnh báo.
Nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân hiện đang ở mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh.
Khi hàng ngàn quả bom phát nổ cùng lúc, đó là lúc sự sống của nhân loại chấm hết trên hành tinh này. Sẽ không có nơi trú ẩn nào an toàn dành cho chúng ta. Một bài viết của IFL Science cho biết, một trong những loại vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ là B-83, có sức nổ tương đương với 1,2 triệu tấn thuốc nổ, nghĩa là bằng với 79 quả bom nguyên tử Little Boy đã từng ném xuống Hiroshima. Nhà sử học hạt nhân Alex Wellerstein cho biết, giả sử một trong những quả bom B-83 này phát nổ, thì nó sẽ để lại một miệng núi lửa có chiều ngang là 420 mét và chiều sâu là 92 mét. Gần như ngay lập tức sau khi phát nổ, một quả cầu lửa khổng lồ sẽ xuất hiện, có kích thước là 5,7 km vuông và đạt nhiệt độ lên tới 83,3 triệu độ C. Sử dụng hết 50% năng lượng của toàn bộ đầu đạn, nó cũng sẽ kèm theo một làn sóng áp suất cực lớn. Tất cả các tòa nhà trong khu vực có diện tích 16,8 km vuông xung quanh sẽ bị san phẳng hoàn toàn. Và nhờ bức xạ nhiệt, nghĩa là 35% năng lượng của chất nổ, mọi người trong khu vực có diện tích 420 km vuông sẽ bị bỏng cấp độ 3, chỉ gây đau đớn trong một phần giây vì các đầu dây thần kinh của họ sẽ bị bỏng, bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó là bức xạ ion hóa và bụi phóng xạ. Giả sử lúc đó không có gió, thì một khu vực có diện tích từ 20,6 km vuông sẽ bị chiếu xạ nặng đến mức 50-90% dân số người ở đó sẽ chết vì bệnh phóng xạ. Để có được hiệu suất nổ rất lớn đối với tất cả các loại vũ khí hạt nhân trên thế giới, chúng ta sẽ giả định rằng mỗi quốc gia đều mạnh như một quả B-83. Mỗi đầu đạn này sẽ chạm đất và phát nổ trên bề mặt. Cứ cho là chúng phân bố đều khắp các thành phố và thị trấn lớn trên thế giới, và có thể là một hoặc hai ngôi làng. Điều này sẽ hủy diệt 94 km vuông đất ngay lập tức. Nhưng đó sẽ chẳng là gì so với những gì xảy ra tiếp theo. 32.000 km vuông cơ sở hạ tầng sẽ bị phá hủy bởi sóng áp suất từ vụ nổ. Bạn có thể tưởng tượng rằng có khoảng 295 thành phố có quy mô bằng thành phố New York sẽ bị biến thành tro bụi. Đối với nơi cách xa vụ nổ, sóng áp suất cũng sẽ làm suy yếu kết cấu của các tòa nhà, từ đó làm sụp đổ hàng loạt công trình kiến trúc trong khu vực. Tất cả mọi người quanh khu vực đó đều có thể bị thương hoặc thậm chí là tử vong vì bị các tòa nhà xung quanh đổ xuống. Những người may mắn sống sót đợt sóng áp suất chưa chắc đã thoát chết, bởi vì ngay sau đó vụ nổ sẽ giải phóng một quả cầu lửa có diện tích 79.000 km vuông, làm bốc hơi bất cứ thứ gì nó tiếp xúc. Trong trường hợp bạn ở xa hơn, cách vụ nổ từ 5,8 triệu km vuông, bạn vẫn sẽ bị bỏng cấp độ 5 trong tích tắc do bức xạ của vụ nổ dễ dàng phá hủy hoàn toàn dây thần kinh cơ thể. Vì vậy, tất cả mọi người trong cùng một không gian với 37.000 thành phố có quy mô bằng London sẽ bị thiêu rụi. Đặt một trường hợp khác, bạn ở xa vụ nổ đến mức áp suất và bức xạ nhiệt cũng không làm khó được, thì xác suất bạn sống sót vẫn rất thấp. Nguyên do là vì bụi phóng xạ và bức xạ ion hóa sẽ làm ô nhiễm một khu vực trên thế giới có diện tích khoảng 284.000 km2 và khiến hầu hết những người còn sống tại khu vực đó mắc bệnh phóng xạ. Phần lớn bụi phóng xạ này sẽ chạm tới tầng khí quyển và lan rộng khắp thế giới. Vì vậy, về lâu dài, những người sống xa vụ nổ cũng sẽ bị nhiễm bệnh và rồi số thương vong sẽ càng tăng cao. Nếu bạn nghĩ những chiếc hầm trú ẩn có thể phát huy tác dụng thì chưa chắc đâu nhé. Sự chết chóc không chỉ dừng lại trên trái đất mà còn lan rộng xuống sâu dưới lòng đất, vào tận các hầm trú ẩn. Các hầm trú ẩn khi này sẽ phải được khóa chặt cửa, bịt kín các kẽ hở để phòng trường hợp khí độc tràn vào. Nhưng việc này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi người bên trong sẽ nhanh chóng đối diện với nguy cơ tử vong khi thiếu oxy và ngộ độc khí CO. Theo lời của tiến sĩ Helfand, thành viên của chiến dịch loại bỏ vũ khí hạt nhân quốc tế, hay còn gọi là ICNA, sau khi vụ bom nổ hạt nhân diễn ra, khí hậu toàn cầu sẽ thay đổi hoàn toàn.
Đám cháy từ những vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra 150 triệu tấn khí thải vào bầu khí quyển phía trên, và điều đó sẽ làm giảm khoảng 15 độ trên khắp hành tinh. Ở các khu vực nội địa của Bắc Mỹ và lục địa Âu Á là 50 độ. Chúng ta chưa từng thấy hành tinh này lạnh đến thế trong 18.000 năm, kể từ thời điểm lạnh nhất của nó là kỷ băng hà.
Đây được gọi là hiện tượng mùa đông hạt nhân. Nó được phát hiện vào năm 1980 nhờ các nhà nghiên cứu người Mỹ khi họ đang xem xét hậu quả mà chiến tranh hạt nhân có thể gây ra đối với bầu khí quyển trái đất. Việc khí hậu thay đổi nhanh chóng tất nhiên sẽ để lại nhiều tác động đến hệ sinh thái tự nhiên và nhân loại. Điều dễ thấy nhất là nhiệt độ giảm thấp đột ngột dưới mức đóng băng sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể băng tuyết trên mặt đất, khiến việc lưu thông bị cản trở do lớp tuyết phủ quá dày. Con người không thể di chuyển đến những khu vực an toàn để tìm kiếm lương thực hay nước uống. Họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tự trồng trọt, bởi lẽ lúc bấy giờ, lượng mưa trung bình toàn cầu sau chiến tranh hạt nhân sẽ giảm đáng kể, nhất là ở các vùng nhiệt đới. Lý do là vì lượng bức xạ mặt trời tới bề mặt thấp sẽ làm giảm tốc độ bay hơi của nước, khiến chúng không thể ngưng tụ thành mây tạo mưa được nữa. Con người càng khó có thể đánh bắt hải sản để làm nguồn thức ăn thay cho lương thực đã mất, bởi nhiệt độ đại dương đã giảm đáng kể, khiến hệ sinh thái biển bị gián đoạn nặng nề. Vì thế, ngay sau khi bạn sống sót qua thảm họa hạt nhân, bạn sẽ phải đối diện với nguy cơ chết vì đói. Theo bản tin khoa học nguyên tử của Đại học Chicago, ước tính sau 2 năm kể từ khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, sẽ có 5 tỷ 341 triệu người chết vì nạn đói trên khắp thế giới. Lượng khói lớn tập trung ở xích đạo và hai cực sẽ hấp thụ bức xạ mặt trời, từ đó làm nóng và gây nhiễu loạn tầng bình lưu. Sự nóng lên cực độ trong tầng bình lưu được cho là sẽ làm tăng sự mất mát trung bình toàn cầu của tầng ozone. Charles Bodin, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ NCAR, cùng các cộng sự đã cho rằng khoảng 15 năm, tầng ozone sẽ yếu đi khoảng 75% so với trước khi vụ nổ xảy ra và phải mất thêm 12 năm để có thể phục hồi tầng ozone về với nguyên trạng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các tia cực tím chiếu thẳng xuống mặt đất, làm tăng chỉ số UVB lên thêm khoảng 20%. Mức độ bức xạ UVB cao được biết là nguyên nhân sẽ khiến chúng ta cháy nắng, già lão hóa và đục thủy tinh thể. Đối với những người ở hầm trú ẩn, giả sử họ vẫn sống được, thì thứ tiếp theo họ phải đối mặt là nguy cơ bùng phát dịch bệnh do yếu tố vệ sinh. Các hầm trú ẩn sẽ không đủ hệ thống vệ sinh để xử lý và tiêu hủy chất thải, cũng như xác chết của những người bị nhiễm phóng xạ. Đây chính là môi trường hoàn hảo để các loài côn trùng sinh sôi và truyền bệnh. Ngược lại với sự diệt vong của con người, các loài động thực vật trên trái đất sẽ vẫn có khả năng sống sót sau mùa đông hạt nhân. Đối với các loài thực vật, chúng đã được các nhà khoa học chứng minh rằng có khả năng phục hồi bức xạ tốt vì chúng dễ dàng thay thế các tế bào hoặc mô chết của chúng hơn. Về lâu dài thì bức xạ có thể tạo ra các tế bào ung thư ở thực vật, Tuy nhiên, chúng không thể nào lây lan từ bộ phận này sang bộ phận khác của cây. Thế nên cây sẽ không chết, mà ngược lại, cây sẽ còn thích nghi nhanh và sinh trưởng khá tốt trong môi trường mới. Dirk Sugemakup, tiến sĩ ngành khoa học địa chất tại trường đại học Wisconsin, Milwaukee, chia sẻ rằng bên cạnh các loài thực vật thì nhiều vi khuẩn cũng có thể sống sót sau thảm họa hạt nhân nhờ vào việc chúng xử lý được bức xạ cao đáng kinh ngạc. Và mặc dù bức xạ sẽ khiến động vật có vú và chim bị đục thủy tinh thể và não nhỏ hơn, thế nhưng sau khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, phần lớn động vật hoang dã sẽ dần làm quen với sự thay đổi này hoặc bắt đầu tiến hóa để tồn tại. Một số loài chim sẽ phát triển chất oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Điều này giúp chúng có thể thích nghi với mức độ phóng xạ cao hơn trước. Đồng thời, chất này cũng là chìa khóa giúp cơ thể chúng dọn dẹp các tế bào có hại do tiếp xúc với bức xạ lâu ngày. Các loài sống trong hang sâu dưới lòng đất như chuột chũi cũng sẽ có khả năng sống sót sau thảm họa cao. Chúng sẽ ăn các xác chết và mở ra một thời đại mới của loài thú có vú. Nhìn chung, với nhân loại, vụ nổ hạt nhân này sẽ mang đến không ít đau thương và mất mát to lớn. Nhưng với trái đất, đây chỉ là cơ hội để nó bắt đầu lại một sự sống hoàn toàn mới, vắng bóng con người. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm hàng tuần.